Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 19 tháng 1 năm 2014, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý Phật tử một pháp thoại thiền có tựa đề là Âm thanh của một bàn tay. Kính thưa toàn thể quý vị, khi chúng ta đến đây học thiền thì khoảng 30 phút trở lại, chúng ta được nghe một cái bài pháp thoại liên quan đến thiền định để giúp cho quý vị có những cái kiến thức để bổ sung cho cái phương pháp tu tập. Và cũng vậy thì sáng nay cái nội dung của cái câu chuyện thiền âm thanh của một bàn tay là như sau. Đại sư đền Can Ninh là Mokurai im lặng sống sát. Mokurai có một chú bé hầu cần tên là Toyo. Toyo chỉ mới 12 tuổi. Toyo thấy những đệ tử khác mỗi sáng và chiều vào phòng thầy để thù giáo tham thiền, hay là sự chỉ dẫn từng người nhận công án để chặn đứng sự lang thang của tâm thức. Toyo cũng thích tham thiền. Mokurai bảo: "Hãy đợi ít lâu, con còn nhỏ lắm." Nhưng chú bé quyết ý, vì thế cuối cùng Mokurai phải làm vừa lòng chú. Một buổi chiều, bé Toyo vào giờ riêng đến cửa phòng tham thiền của thầy. Chú đánh chuông báo hiệu sự có mặt của mình. Chú cung kính cúi đầu đảnh lễ 3 lần ngoài cửa, rồi bước vào phòng im lặng, kính trọng ngồi xuống trước mặt thầy. Mokurai hỏi: "Con nghe được âm thanh của 2 bàn tay vỗ vào nhau. Bây giờ con hãy chỉ cho thầy âm thanh của 1 bàn tay. Toyo cúi đầu bái chào thầy, rồi về phòng riêng của chú để soi xét việc này. Từ trong cửa sổ của phòng, chú nghe tiếng nhạc của các gây ra xa xa ở bên ngoài. À, ta có rồi. Chú reo lên. Chiều hôm sau, Mokurai bảo chú mình dạy âm thanh của 1 bàn tay. Toyo bắt đầu chơi nhạc của các gây ra. Mokurai bảo: "Không, không, cái đó không bao giờ đúng. Đó không phải là âm thanh của 1 bàn tay. Con chưa được gì cả." Nghĩ rằng như thế nên chấm dứt nhạc, Toyo dời chỗ ở đến một nơi khác. Chú lại trầm tư: "Cái gì có thể là âm thanh của 1 bàn tay? Chợt chú nghe tiếng róc rách của nước chảy. Chú nghĩ: "À, ta được rồi." Khi Toyo gặp thầy, chú bắt chước tiếng róc rách của nước chảy. Mokurai hỏi: "Cái gì thế?" "Đó là tiếng nước chảy. không phải âm thanh của một bàn tay. Hãy cố nữa đi. Vô ích. Tôi vô trầm tư để lắng nghe âm thanh của một bàn tay. Chủ nghe tiếng thở dài của gió, nhưng âm thanh này cũng bị từ chối. Chủ nghe tiếng kêu của chim cú, âm thanh này cũng lại bị từ chối. Âm thanh của một bàn tay không phải là âm thanh của những con châu chấu. Hơn 10 lần tôi vô viễn Mokurai với những âm thanh khác nhau, tất cả đều không phải. Gần một năm trời tôi vô suy tư nhiều lắm về âm thanh của một bàn tay. Có thể là cái gì? Cuối cùng bé tôi vô bước vào sự thiền định thật sự và siêu việt qua tất cả mọi âm thanh. Sau đó chú giảng giải: ta không còn sưu tập nữa, vì ta đã đạt được âm thanh không âm thanh. Tôi vô đã chứng ngộ được âm thanh của một bàn tay. Đây là nội dung của câu chuyện thiền. Qua nội dung của câu chuyện thiền, chúng ta thấy là một vị thiền sư đã giao một cái đề tài khó, hay là cái công án trong cái thuật ngữ thiền tổ sư, cho một em bé đang còn nhỏ tuổi, là mới 12 tuổi. Và sau khi nhận được cái công án hay là cái câu hỏi hóc búa, âm thanh của một bàn tay là cái gì, thế rồi cậu bé này về nhà suy tư tìm hiểu để sau đó đến trả lời cho vị thầy, thì bé Toyo này sau khi về nhà nghe những cái tiếng, nghe những cái âm thanh mà bé nghe được, và rồi sau đó đến trình bày cái sự hiểu biết còn của mình. Nhưng mà ta thấy rằng vị thiền sư đã từ chối, đã không công nhận những câu là trả lời đó. Và cuối cùng thì cậu bé này đã ngồi thiền định thật sự. Ở đây chúng ta thấy cậu bé này bắt đầu đi vào thiền, và sau đó cậu đã dạy được, cậu đã ngộ được, và cậu đã trình bày đó là âm thanh của không âm thanh. Và sự chứng ngộ này đã được vị thầy của mình là thiền sư là chấp nhận. Thì đây chúng ta biết một trong những câu chuyện thiền xảy ra ở tại là Nhật Bản vào cuối thế kỷ thứ 13. Thiền là một cái pháp môn đặc biệt của đạo Phật. Và cái pháp môn thiền này ngay từ vì sáng lập ra là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì ngài cũng đã nhờ cái pháp môn thiền định này, và sau đó ngài đã chứng ngộ. Chứng ngộ đây có nghĩa là nhận ra được cái sự thật, nhận ra được cái chân lý của cuộc sống hay là của trong cuộc đời. Và cái sự ngộ này hay là sự giác ngộ này chỉ ngang qua cái phương pháp là thiền định. Ở đây chúng ta thấy là phương pháp thiền định vào thời kỳ xa xưa, thời kỳ Đức Phật, thì ngài đã dạy như chúng ta từng học là ở đây, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng tâm lại trên một cái đối tượng, đối tượng đó là cái hơi thở, và rồi sau đó là chúng ta thiền quán. Sau khi tâm tư của chúng ta lắng đọng, định tĩnh, rồi lúc đó chúng ta sống với cái ý nghĩa của 16 cái đề tài. 16 cái đề tài mà Đức Phật đưa ra đó là nó có liên quan đến con người và vũ trụ. Có thể nói rằng 16 cái đề mục đó là bao gồm tất cả là những sự vật hiện tượng trong cái cuộc đời này. Thiền quán giúp cho người hành giả hiểu được hay là nhận ra được cái sự thật, nhận ra được cái nào là ảo và cái nào là thật. Và khi nhận ra được rồi thì đó có thể gọi là sự chứng ngộ. Chứng ngộ đây là nhận hay là trực nhận, trực giác được cái chân lý, phân biệt được đâu thật là đâu ảo. Và chính cái giây phút này có thể nói hành giả đã bắt đầu chạm chân vào cái ngưỡng cửa của sự giải thoát. Giải thoát đây có nghĩa là mọi cái tâm tư phiền não khổ đau sẽ rụng mất, giống như là mây che là mặt trời, và vào những lúc là mưa giông. Thế rồi sau khi mà những cái đám mây mù tan mất thì mặt trời nó sẽ hiện ra. Chứng ngộ có thể nói là cái giây phút đó, là cái giây phút mà người hành giả biết được đằng sau những cái mây mù đó là ánh sáng mặt trời chân lý nó hiện ra. Tâm tư của con người phần đông là có thể nói như những cái áng mây đen nó che mờ cái mặt trời. Thì Đức Phật trong cái bài kinh gọi là Căn Bản Pháp Môn đầu tiên trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật là có nói: chúng sinh vì cái nhận thức đặt nền tảng trên cái sự phan duyên, là sự tiếp xúc của 6 cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với 6 cái đối tượng của chúng là tất nhiên là sắc, rồi thinh, hương, vị, xúc, pháp là những cái đối tượng của 6 giác quan này. Và khi sự tiếp xúc này nó sẽ tạo ra một cái chuỗi nhận thức mà con người ở chúng ta thường gọi là sự tri giác hay là sự là hiểu biết. Thế nhưng cái sự hiểu biết đó dưới cặp mắt của Đức Phật thì đó chỉ là những cái biết gián tiếp hay là cái biết ảo về cái thực tế, về cái thực tại hay là về cái thế giới chân thật. Ví dụ như chúng ta để một chiếc đũa thẳng vào trong một ly nước, thì ngang qua cái ly nước chúng ta thấy rằng chiếc đũa nó không phải là thẳng nữa mà nó gãy. Thì hai cái nhận biết là một cái nhận biết ngang qua ly nước, chúng ta thấy chiếc đũa hình như là nó bị gãy, nhưng mà thực tế thì nó thẳng. Nhận thức của con người cũng thế, khi 6 giác quan tiếp xúc với 6 cái đối tượng của chúng thì sẽ cho ra một cái hiểu biết. Và cái hiểu biết đó Đức Phật gọi là tượng tri hay là sanjanati, là giống như mà cái biết của chúng ta nhìn chiếc đũa ngang qua là ly nước. Thế nhưng với phương pháp thiền định thì chúng ta sau đó tùy theo căn cơ, tùy theo cái trình độ tiếp thu của từng người, rồi chúng ta sẽ ngộ ra. Chúng ta sẽ biết được cái hình gãy của chiếc đũa đây chỉ là ảo, mà cái thật sự của nó chính là cái hình thẳng, là một cái chiếc đũa thẳng. Cũng vậy là khi mà Đức Phật cho chúng ta cái phép thiền trị và thiền quán thì cái mong ước của Ngài là muốn giúp cho chúng ta cái sự rèn luyện của từng người rồi nhận thức của chúng ta nó sẽ sáng ra. Và trong thuật ngữ nhà Phật gọi là sự chứng ngộ hay là giác ngộ, là cái giây phút phân biệt được thế giới thật và thế giới ảo. Thế rồi với cái dòng lịch sử, thời gian trôi qua, thiền cũng như cả cái phương pháp của đạo Phật nó có cái sự thay hình là đổi dạng. Và trong cái phương pháp thiền định, chúng ta thấy rằng những khi mà thiền từ Ấn Độ đi qua Trung Hoa, qua Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, chúng ta thấy rằng những cái vị tổ sư thiền họ đã sáng chế hay là họ linh hoạt trong vấn đề phương pháp rèn luyện. Và ở đây chúng ta thấy rằng trong cái câu chuyện này, vị thiền sư đã đưa ra một cái đề tài. Một cái đề tài đó ở đây là âm thanh của một bàn tay. Thì thay vì là theo dõi cái hơi thở, thì cái vị thiền sư lại đưa ra một cái câu hỏi: âm thanh của một bàn tay, để cho cái người thiền sinh đó về tìm hiểu. Tìm hiểu nghĩa là vị thiền sư đã thay đổi cái phương pháp, thay đổi là cái phương pháp là tập luyện. Thế rồi chúng ta biết rằng theo cái nhận thức bình thường của chúng ta, thì con người khi mà nói âm thanh á, thì nó phải có cái sự đụng chạm. Nó phải là âm thanh của, chúng ta thường nghe âm thanh là của hai bàn tay. Khi hai bàn tay đụng nhau thì nó mới phát ra cái âm thanh. Nhưng mà bây giờ là vị thiền sư lại là ra một cái đề tài là âm thanh của một bàn tay mà thôi. Cái âm thanh của chúng ta thường biết là phải gì? Hai bàn tay chạm vào nhau thì nó tạo ra âm thanh. Nhưng mà bây giờ vị thiền sư đưa ra một cái câu hỏi hóc búa là tìm âm thanh của một bàn tay. Và thế rồi cái người thiền sinh theo cái nhận thức bình thường còn của mình thì bắt đầu là tìm hiểu âm thanh của một bàn tay là cái gì. Và thế rồi trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng cái em bé thiền sinh Toyo 12 tuổi này, theo cái nhận thức bình thường trước đó, đi tìm những cái tiếng, những cái âm thanh như tiếng chim kêu, rồi tiếng suối róc rách, rồi tiếng gió thổi, nghĩa là theo cái hiểu biết bình thường còn của mình, hay nói chung là cái hiểu biết của chúng sinh, âm thanh nó là như thế. Nhưng rồi chúng ta thấy rằng trong cái câu chuyện này, tất cả những cái âm thanh đó đều không đúng. Và cuối cùng cái em bé thiền sinh Toyo này bắt đầu ngồi, là còn ngồi thiền. Nghĩa là cái đề tài âm thanh của một bàn tay đã ám ảnh là em này suốt ngày đêm. Và cái sự ám ảnh này nó có tác dụng giống như một cái đối tượng là chăm chú. Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày vậy, khi chúng ta làm một cái bài toán khó thì bắt buộc chúng ta phải suy tư nhiều lần, suy tư nhiều lần. Và cái đề tài hay là cái bài toán khó đó nó trở thành một cái đối tượng của sự là chú ý. Và âm thanh của một bàn tay cũng thế, nó đã trở thành một cái đối tượng của sự chú ý. Giống như Đức Phật trước đây là chỉ cho chúng ta là cái hơi thở là đối tượng của sự chú ý. Nhưng mà bây giờ vì thiền sư này đã đổi cái đề tài là âm thanh của một bàn tay. Và chính cái âm thanh một bàn tay này hay là cái câu hỏi này, nó đã trở thành là hóc búa, đã làm cho bé Toyo phải suy nghĩ là còn ngày đêm. Và cái đề tài này nó trở thành một cái đối tượng chú ý ngày và đêm. Và cái sự chú ý đó đã làm cho bé Toyo này khi mà bắt đầu thiền định thật sự thì Trong quá trình thiền định, bé Tô Vô này khi mà thể nhập được, khi mà đi vào thiền định thật sự, thì cái sự suy tư hay là cái tâm ý của bé Tô Vô này, khi mà nhìn cái đối tượng âm thanh của một bàn tay, thì sau một thời gian thì hai cái này nó nhập lại làm một. Nghĩa là bé Tô Vô này đã hòa nhập cái đối tượng âm thanh của một bàn tay và trở nên là một. Và cái trở nên là một như vậy rồi á, thì bé Tô Vô này giác ngộ, à là nhận biết được, à bây giờ không còn là hai nữa, không còn là sự phân biệt như trước đây nữa, là chủ thể và khách thể, giữa cái tai và cái âm thanh của một sự vật nào đó, như là tiếng chim, như là tiếng gió. Trước đây phân biệt làm hai, nhưng bây giờ sau khi thiền định thì nó lại nhập làm một. Và khi nhập làm một như vậy, bé Tô Vô giác ngộ. Là có thể nói rằng bé Tô Vô sau khi thiền định đã ngộ ra được, à cái hình gài của cái chiếc đũa chỉ là ảo, mà chính là cái chiếc đũa thật á, nó là nó thẳng chứ nó không phải gài. Thì bé Tô Vô này cũng thế, sau khi thiền định với cái đề tài âm thanh của một bàn tay, thì bé ngộ ra được rằng à cái âm thanh, tất cả những âm thanh trước đây của mình hiểu biết, đó là giống như là cái hình gài của cái chiếc đũa trong ly nước. Và khi mà ngộ ra âm thanh của không âm thanh, là một cái âm thanh nó siêu việt lên tất cả những cái âm thanh, à thì đó là có thể nói là bé âm thanh đã biết được, à đằng sau tất cả những cái tiếng mà thế gian biết đó, thì nó có một cái tiếng thật là âm thanh của không là âm thanh. Hay là có thể nói là cái âm thanh mà bé Tô Vô giác ngộ đây được chính là siêu việt lên tất cả những cái âm thanh là thường tình. Cũng giống như là khi mà nhận ra được là cái chiếc đũa thật là nó thẳng chứ không phải rằng là nó gãy ngang qua là ly nước. Và chính cái sự thiền định này, với những cái phương tiện mà các cái vị tổ sư thiền qua các thời kỳ khác nhau, từ Đức Phật cho đến về sau này, thì chúng ta thấy rằng cái phương tiện để mà tu tập thiền nó có thể khác một đôi chút, nhưng cái mục đích vẫn là giống nhau. Đó là sự chứng ngộ, đó là trực giác nhận biết được cái sự thật. Và chúng ta thấy rằng là cái sự chứng ngộ này là nó, hay là mỗi người chúng ta dầu bất kỳ ở thời kỳ nào, quá khứ hay hiện tại, một khi chúng ta hành trì đúng thì chúng ta sẽ thể nhập được cái sự thật này, sự phân biệt được đâu thật là đâu ảo này. Và đây là cái, và đây là điều mà Đức Phật mong muốn. Ngài thường nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật và sẽ thành. Ta là Phật đã thành, Phật ở đây là gì? Phật ở đây chính là sự giác ngộ. Phật ở đây là gì? Là sự tỉnh giác, biết được đâu thật đâu ảo, phân biệt được thế giới thật và thế giới ảo. Và chúng ta thấy rằng trong cái câu chuyện thiền này lại có thêm một người nữa đã chứng ngộ. Bé Tô Vô mặc dầu mới 12 tuổi, nhưng mà nhờ có cái thiền duyên, nhờ tiếp xúc gần gũi với các cái vị thiền trí thức, đã tiếp xúc được với một cái vị thiền sư hay là một cái vị minh sư, đã ngộ từ thân, đã ngộ được cái chân lý. Và cái vị minh sư này đã truyền đạt lại cho bé Tô Vô, và bé Tô Vô sau đó đã chứng ngộ. Có thể nói chứng ngộ này là tương đương với Đức Phật, là người sáng lập ra là đạo Phật. Là dĩ nhiên rằng Bệ Tô Vô là đứng về các cái mặt khác, các cái công đức khác là làm sao sánh là với Đức Phật được. Nhưng trên cái mặt chứng ngộ, giác ngộ thì có thể nói Bệ Tô Vô và Phật không có khác nhau. Khi vô minh là chúng sinh, nhưng mà khi giác ngộ đó là Phật, đó là sự tỉnh giác. Cho nên đây là một cái sự chứng ngộ mà Đức Phật hằng mong muốn. Đức Phật là mong muốn rằng tất cả chúng ta là ngộ cho được, thấy cho được, phân biệt cho được đâu thật đâu là đâu ảo. Và đây chính gọi là tuệ. Cái lộ trình giải thoát trước đây của Đức Phật cho chúng ta một cái lộ trình rất là rõ ràng. Đó chính là giới, định, tuệ, giải thoát. Giải thoát là tri kiến. Một cái người tu tập trước tiên phải giữ giới. Giữ giới chẳng hạn như không sát sanh, trộm cắp, là tà dâm, vân vân. Để làm gì? Để làm cho cái tâm của mình nó bớt đi những cái rắc rối. Thế rồi sau đó vào thiền định. Mà khi thiền định chú tâm vào một đối tượng thiền trị và thiền quán thì cái vị này sẽ phát tuệ. Tuệ ở đây chúng ta có thể nói đó là sự chứng ngộ. Và một khi chứng ngộ rồi thì giải thoát không còn là một vấn đề nữa. Ví dụ như một người đang bị giam tù, nhưng mà rồi khi cái vị này mở được cái cửa tù ra, vì lý do này hay là lý do khác, thì khi mở được cái cửa tù ra thì cái giây phút đó gọi là sự là chứng ngộ. Và khi mà vị này bước qua khỏi cái cửa tù để mà giải thoát, thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên tuệ rất là quan trọng trong đạo Phật. Tuệ hay là sự chứng ngộ mà chúng ta thường là được biết. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta, những cái người may mắn đến đây để học thiền, học một cái pháp môn rất đặc biệt của đạo Phật, là giúp cho mọi người chúng ta là có thể chứng ngộ giống như Đức Phật ngay bây giờ, không phải đời sau khi chết. Đạo Phật là đạo dành cho cái người sống. Cho nên là chúng ta phải tự thấy rằng mình rất là may mắn được tiếp xúc với đạo Phật, rất là may mắn để mà thực tập cái pháp môn này. Vì chúng ta thấy rằng nếu như ngay hiện tại bây giờ mà chúng ta chưa được giải thoát, chúng ta chưa được hạnh phúc, chưa được an lạc, thì làm sao tương lai chúng ta có được? Bây giờ chúng ta chưa an lạc thì làm sao mà tương lai chúng ta có an lạc? Theo cái luật là nhân quả. Cũng giống như bây giờ chúng ta không học thì làm sao tương lai chúng ta giỏi được? Đây là cái luật nhân quả, không thể chạy là chạy đâu được. Cho nên là chúng ta rất là may mắn để thực tập cái pháp môn này. Và chắc chắn rằng tùy theo cái sự dùng công của từng người, cái sự tinh tấn, nỗ lực, rồi chúng ta sẽ thể nghiệm được. Và điều này là nó hiện thực. Điều này là điều mà Đức Phật mong muốn tất cả chúng ta là sẽ giống như Ngài. Cho nên Đức Phật nói rằng pháp của ta dạng là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, đến để mà chứng, chứ không phải đến để mà tin. Đến để mà thấy, đến để mà chứng có nghĩa là sao? Nghĩa là những đệ tử là của Ngài, dù xuất gia hay tại gia, nhưng một khi hành trì đúng đắn thì từ mọi người chúng ta sẽ nếm được cái hương vị giải thoát mà trong thuật ngữ gọi là niết bàn hay là cực lạc đó. Từ mọi người chúng ta ngay bây giờ, bất kỳ tuổi tác, dù lớn là dù nhỏ, nhưng mà nếu như chúng ta hành trì đúng đắn thì chúng ta sẽ nếm được cái vị giải thoát này, giống như là Đức Phật. Rồi rất mong chúng ta tinh tấn nỗ lực không ngừng với pháp môn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.